Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 Vui Hết Sảy. Và đây là tập 10 với tựa đề Gửi Lại Thanh Xuân. Tập này sẽ được phát sóng đúng vào ngày khai giảng 5 tháng 9 năm 2021. Trước khi mà nói đến nội dung tập này thì cho mình chia sẻ một chút xíu. Đó là kênh podcast nho nhỏ của mình chỉ có thu âm đăng lên thôi. Đến ngày hôm nay thì cũng được khoảng 700-800 view rồi. Đó cũng là một tín hiệu tích cực. Mình sẽ quay trở lại với nội dung của podcast lần này ha. Vì sao tựa đề tập này lại là Gửi Lại Thanh Xuân? Gửi Lại Thanh Xuân là tên một chương trình mình làm hồi 1-2 năm trước, lúc mà mình quay về trường để dựng một chương trình văn nghệ. Và mình lấy tựa đề chương trình này đã đặt cho tập podcast lần này là vì có hai anh chị, hai cộng sự trong suốt cả một khoảng thời gian đi học của mình sẽ là khách mời trong tập này để kể lại những câu chuyện thú vị, hấp dẫn trong cả một thời gian đại học của mình. Và sau đây xin mời khách mời giới thiệu về mình nha. Mời chị Biru và anh Dương.
Hello mọi người. Chào mọi người, mình là Biru, tên thiệt của mình là Quỳnh.
Chào mọi người, mình tên Dương, tên thiệt của mình chắc chắn là tên Dương.
Bạn quê vốn quá.
Và hai mình là anh chị của Mú, chứ cũng không có phải bạn bè gì cả, anh chị của Mú.
Dạ rồi, anh chị, ok. Tập hôm nay mình nghĩ sẽ là một tập rất là cá nhân, nên hy vọng là mọi người hãy xem tập này như một chiếc vé quay về quá khứ để cùng tụi mình ôn lại kỷ niệm cả một thời đi học hen. Trước khi mà kể đến những câu chuyện thời sinh viên thì cũng phải hỏi thăm một chút xíu, dạo này mọi người ổn chứ, sau 2-3 tháng chúng ta không gặp nhau?
Sau một vài tháng không gặp thì chị phát hiện ra là gia đình chị đã sắp thành đầu bếp cả rồi.
Và tôi đang sống với một gia đình có 3 cô gái làm đầu bếp. Lâu lâu mấy cổ cho ăn những cái món khá là ngon, cho nên là thật ra là giãn cách 3 tháng ở nhà tôi vẫn mập.
Thật ra em nghĩ là chuyện anh mập nó không phải liên quan tới giãn cách hay không giãn cách đâu. Đừng có đem nó là lý do, tội nghiệp lắm.
Không, ý là ba đang khen ba bạn nấu ngon.
À ok ok, nấu ngon.
Người ta là có công nấu, mà nấu ngon thì phải ăn chứ sao, đúng không?
Mà anh biết là ông bà cố nội cha ta có dạy á, đồ ngon thì ăn vừa vừa thôi, để có gì lần sau còn thèm, chứ đừng có ăn quá nha. Rồi thôi, không lan man nữa, quay lại chủ đề chính của tập này. Câu hỏi đầu tiên cũng là một câu hỏi kiểu truyền thống trong các cuộc trò chuyện bạn bè này. Mọi người có nhớ là mình gặp nhau trong tình huống nào không?
Tham gia văn nghệ thì quen nhau thôi, biết nhau thôi. Tham gia văn nghệ.
Chị nhớ là hình như đó là chương trình văn nghệ của cụm. Hồi đó là chị với Mú cùng một cụm đúng không?
Đúng.
Rồi sau rồi tham gia văn nghệ nói chung là hình như Mú biết chị là từ văn nghệ xung kích trường. Xong rồi sau đó thì bắt đầu bóc qua văn nghệ đồ này nọ. Cần chơi với Mú một thời gian xong rồi mới chơi với Dương.
Cũng không phải chơi gì, tại làm việc thì mới phải chơi chung thôi, rồi xui quá bị dính tới bây giờ mà kiểu bận rộn quá không có đi cúng giải hạn được, chứ không thì cũng không chơi bời gì ạ.
Ok. Thì mình gặp Mú thì hồi đó là có biết một thằng mập mập đen đen mà nó hát hoành tráng lắm. Xong rồi tới lúc mà sau đó bắt đầu đó thi giữa các cụm, xong bắt đầu tới khoa thì mới làm chung một cái chương trình. Mà may mà xui cái năm đó, cái là như có một cái lý do đó mà không tổ chức được. Mình qua cái việc đó là biết Mú, với lại mới biết thêm Quỳnh. Biết thật ra là biết Quỳnh trước, tại vì hai mình bằng tuổi học trước. Thì cái năm trước đó là có tham gia một cái văn nghệ Lan Anh, thì thấy bà diễn một cái kịch rất không bao giờ bà quên được, đó là cái kịch Túp Lều Lý Tưởng. Bây giờ không có cách nào để tìm được luôn á. Bà đóng một cái vai nhỏ sống thử, rồi sau này rồi thằng kia bị sa đà, rồi nói chung hai đứa sống thử rồi khó khăn các kiểu. Đó là một cái kịch tuyên truyền là không nên sống thử, mà bà đóng một cái vai đang sống thử buồn quá, xong cái thằng đó nó bỏ đi buồn quá, xong ra nhảy bài Stronger cho nó mạnh mẽ lên, rồi xong hết nhạc. Ủa? Trời ơi, tôi nhớ luôn, bà nhảy bài Stronger.
Ủa, ông nhớ bài Stronger
nhớ hả? Luôn, trời ơi,
Stronger.
Đang tự nhiên đang buồn, nghèo quá buồn, xong đứng nhà hát nhảy Stronger.
Mà kỳ lắm, bồ thì không có mà đi đóng kịch sống thử. Trời, nói chung là không hiểu. Cả một khoảng thời gian chị Biro đi học là không có bồ bịch các kiểu gì cả. Mình có một sáng tác đầu tay tên là Chị Tôi Không Thèm Có Bồ, nghe hoành tráng thế thôi là tại vì cũng để ý nhiều anh mà không ai ngó tên, chứ cũng không phải là không thèm.
Chị tôi đang thèm có bồ.
Ủa vậy hả? Em xin lỗi.
Nhạc sĩ như cái quần.
Cọc quá.
Chị ơi, em cũng lớn tuổi, em năm nay cũng gần 30 được, chuyện em quên mấy cái đó cũng bình thường thôi chị. Nhưng mà xa hơn một chút xíu thì có phải là tụi mình đều có chung một mục tiêu là tham gia hoạt động đoàn hội, vậy thì mọi người có nhớ là cái động lực nào để mọi người quyết định là bên cạnh việc học ở đại học vốn đã vất vả rồi mà vẫn dành thời gian cho đoàn hội không?
Anh thì anh thích ca hát thôi. Thật ra anh thì anh thích ca hát. Thật ra anh sống trong cái môi trường nào mà nó không có văn nghệ, thật ra anh cũng không có chịu được. Nên hồi xưa cấp học nào, cấp 1, 2, 3 giờ năm nào anh cũng sẽ kiếm một cái đội văn nghệ để tham gia. Nó như là một cái để xả stress sau cái giờ học của mình vậy á.
Ừ. Còn chị cũng thích ca hát hả?
Chị mê hát lắm. Chị mê mấy năm trời luôn mà không được lên sân khấu cầm mic.
Cuộc đời nó ngã và tôi thèm múa quá, tôi thèm được lên dáng lên đồ mà không ai cho tôi lên dáng hết.
Chàng trai đứa Arabic không bao giờ đúng được.
Trời ơi ghê, anh ơi buông tay xuống đi. May cho mọi người là mình đang thu podcast, nhưng mà mình đang call Zoom để mà mình thu cái podcast này, chứ mọi người mà coi cả vlog thì mình tin là mọi người sẽ bỏ ngay ở đoạn này. Ghê lắm mọi người ơi, không có coi nổi luôn á.
Ok, đối với chị thì do chị thích tham gia hoạt động đoàn hội từ khi mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi chị cũng trong đội nghi thức của thành phố Bảo Lộc chẳng hạn. Rồi múa may quay cuồng nữa. Nói chung là chị thích làm những cái hoạt động đó. Ngoài ra, ngoài tham gia hoạt động đoàn hội của trường thì chị còn đi tiếp sức mùa thi nữa, đoàn này nọ nữa mà.
Ôi, ê, nó tính ra làm quá trời hoạt động gì mà không kiếm được bồ hả?
Thì kệ tôi đi.
Còn em hả, thật ra là lúc mà em tham gia hoạt động đoàn hội thì chỉ đơn giản là em đam mê danh vọng thôi mọi người.
Nhìn biết mà.
Không mướn luôn á. Kiểu đi học thì kiếm một cái hoạt động gì đó làm cho vui, chứ kiểu đi học không thì cũng chán. Động lực nó cũng chỉ có thế, chứ không phải cao cả vô giúp đời hay là giúp người gì. Mình với anh Dương và chị Biro cũng trải qua với nhau khá là nhiều dự án rồi. Hát hò, ca múa có đủ, cũng từng là đối thủ của nhau luôn. Nhưng mà bây giờ để hỏi một cái câu hỏi là dự án nào đáng nhớ nhất trong suốt 4 năm đi học, và nó đủ tự hào để mọi người kiểu 40 năm nữa xong mình sẽ kéo ghế ra, xong mình sẽ nói là cháu ra đây bà ngoại kể cho con nghe về câu chuyện về một thời của ông bà ngoại nè, thì đó sẽ là dự án nào?
Bạn Ru chọn đi.
Cho kể hết được không?
Dạ nếu mà cho kể hết thì để em làm phim tài liệu chị, chứ một cái podcast là không đủ chị.
Thực ra đối với chị tất cả những cái mà chị làm ở thời đại học á, cái nào chị cũng nhớ cả. Nhưng mà nếu như để nói mà nó là một cái gọi là thách thức lớn đối với chị mà dám liều, dám làm và cảm thấy là mình phải làm tự vì cái người bạn đó đang rất kỳ vọng vào cái sự gọi là cố gắng của mình, tức là người ta tin tưởng mà làm được. Đó là cái đợt mà thi liên hoan phim 321 Action. Cái đó chắc là một cái thời gian mà chị phải nói là siêu đáng nhớ luôn. Tự vì thật ra là cho đến bây giờ luôn á, chị là một đứa con gái nhưng mà chị không có đam mê make up. Và trước khi mà tham gia 321 Action là chị cũng chẳng biết make up là gì, ngoài chuyện là đánh son quẹt hết rồi đó. Nhưng mà đến một ngày nọ Mú kêu chị ơi bây giờ mình thi cái này nha. Thế là Mú rủ một team, có toàn là nam không, một mình là con gái. Và thế là mọi người quy mình thành là một thằng con trai luôn mọi người ạ.
Bây giờ nó cũng vậy.
Sau rồi thế là trời ơi, tối nào cũng phải mở YouTube lên coi nó make up là nó quẹt đồ như thế nào. Rồi làm tóc đồ này nọ như thế nào. Xong rồi bắt đầu phải đi lựa chọn trang phục rồi này nọ. Mình làm make up chuyên làm tóc, rồi kim luôn trang phục, chuyên luôn thư ký đồ các kiểu. Nói chung là tất cả những cái gì mà không có chuyên môn thì mình sẽ làm hết. Mặc dù trong nhóm thì chỉ có một mình là con gái thôi nha mọi người. Trời ơi, sao mà cảm thấy nó đau đớn. Nhưng mà thật sự là nó rất là đáng nhớ. Và giống như là cái thời gian đó là cái thời gian mà quá nhiều thứ phải làm ngoài cái việc học trên trường, rồi lại còn cả văn nghệ khoa. Tụi mình sẽ tập đến 9-10 giờ đêm. Mình nhớ mãi cái ngày hôm đó là tập đến 9-10 giờ đêm. Tập múa, tập nhảy. Đó là ban ngày đã học rồi, còn buổi tối là tập. Tập xong rồi đợi nhau đi ăn uống no nê, rồi bắt đầu 10 giờ đêm đi về Bến Tre để quay phim mọi người.
Ôi mẹ ơi, mọi người ơi, đã kể cho nghe. với mình thì cái dự án của chị Quỳnh vừa kể nó không phải là dự án đáng nhớ nhất của mình. Một hồi mình cũng sẽ nói cái dự án đáng nhớ nhất. Nhưng mà cái chuyến đi Bến Tre đó đáng nhớ thiệt. Mình giấu ba mẹ mình để mình đi. Mình có nói là sáng hôm sau con đi, nhưng mà thật ra là mình chỉ có 48 tiếng đúng không mọi người? Nói chung là cái thời gian mà mình có để quay nó rất là ngắn. Và nếu như mà mình đi vào buổi sáng là chắc chắn là không kịp. Chắc là hôm nay tập văn nghệ xong là 10 giờ. Đi về Bến Tre thì thật ra là trước giờ mình đi về quê mình nó cũng chỉ là kiểu đi vào buổi sáng thôi. Thì nhìn đường buổi sáng thì dễ đi lắm, đi con đường thẳng là tới rồi. Thì bây giờ buổi tối cũng vậy thôi, cũng đi con đường thẳng, xui quá nó không có đèn mọi người. Xong mà đã vậy còn đi trên một con xe quay nữa. Để mình kể cho mọi người người nghe cái con xe quay kinh hoàng đó của
Cái xe
mình.
quay của Mú mà nó dởm, mà tôi nói cả cái khóa này biết luôn, ai cũng biết, ai lên ngồi rồi cũng không dám ngồi lần nữa, thiệt thề luôn.
Xong rồi đi buổi tối, xong rồi ổ gà, xong không có đèn đường, xong đi phải 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi mới chắc cỡ đó đó mới về tới Bến Tre. Xong quay phim, quay liên tục, quay từ sáng đến tối 1 ngày rưỡi. Xong làm gì, chạy từ Bến Tre về Sài Gòn, xong đi đâu? Đi tập văn nghệ tiếp. Nói chung là
Mà
rất
bữa đó trời
là
mưa nữa nha.
mưa, bữa đó mưa
Bữa đó mưa
to.
to
Bữa
nữa.
đi về Sài Gòn lại mưa rất là to.
Trời ơi, em mạnh lắm, em mạnh lắm. Nhưng mà đáng đáng nhớ thiệt. Ủa anh Dương, đâu là dự án mà anh nghĩ là đáng nhớ nhất mà có thể kể?
Lúc đầu muốn nó chỉ nói từ mấy cái chương trình văn nghệ trong khoa thì mình cũng nghĩ là loanh quanh trong các chương trình mà mình đã dựng hoặc là mình đã tham
Đúng
gia
đúng
các
đúng.
kiểu thôi. Đúng rồi, nghĩ tới đó thì cái bà này bà cua cái é sang một cái hoạt động ngoại khóa mà tức là nó nằm ngoài trường luôn á. Thì nó là thì hành thật sự là sực nhớ ra là thật ra nếu như mà nói cả cái thời đại học mà không nói chung về văn nghệ mà cái nào đáng nhớ nhất thì chắc là cái 321 action. Thì nó là một cái giới lạ, tại vì hồi giờ không có làm phim. Thật ra lúc đó là mình vô đại học thì mình cũng đã biết thu âm gọi là chỉnh hát cơ bản rồi, nhưng mà còn lấn vô cái vấn đề mà làm phim rồi tiếng động các kiểu thì nó phức tạp, nhưng mà nó có những cái trải nghiệm rất là ghê. Mà đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được một cái nó gọi là chạy deadline nha. Nhưng thật ra sáng đó là những cái lần chạy la đầu tiên. Thật ra sáng đi học thì mình thì cũng không phải là một đứa học quá siêng gì, nên không biết sáng nó có đi học hay không thì mình không nhớ. Nhưng mà sau cái giờ chắc chắn là mình có đi tập văn nghệ, mà tập xong lúc đó là tới 9 giờ nha. Mình nhớ là cái thời điểm mà mình bắt đầu làm 321 tham gia phim 321 action á, cái lúc bắt đầu làm 321 action là chuẩn bị làm văn nghệ cho làm văn tới là văn văn nghệ khoa. Cho tới lúc mà mình hoàn thành xong cái tập đầu tiên của 321 action là mình đã bước vào thời kỳ làm văn văn nghệ trường luôn rồi. Tức là trong giữa cái phim đó đang xen vào hai
Đúng
cái chương
đúng
trình
đúng.
văn nghệ to nhất mà đứa nào trong đội văn nghệ cũng phải tham gia hết á. Nó chồng tức là chồng nó cái kiểu xếp lớp luôn á, nó cứ chồng chồng lên nhau chứ nó không cùng thời điểm nha, cái này vừa xong tới kia, cái này vừa xong tới kia. Nói chung là nó rất là ghê. Mà tối đó tập văn nghệ xong bắt đầu 9 giờ bắt đầu ngồi uống nước một tí rồi nó bắt đầu chạy xe xuống Bến Tre. Thật ra hồi giờ mình chưa bao giờ chạy xe mà đi đâu ra khỏi cái Sài Gòn trong suốt mấy năm học luôn, trong khi đó là, năm đó là năm thứ tư rồi á, tư rồi đó, là chưa kể mấy cái phần tốt nghiệp nữa. Mà lần đầu tiên chạy ra khỏi thành phố Sài Gòn mà chạy trong vòng ban đêm á, cái trải nghiệm nó cũng đã. Rồi sau đó qua bên kia là ngủ, đâu ra ngủ được tí thôi, bắt đầu lại lao vào quay phim, rồi quay được hết tất cả các nguyên liệu cần thiết, rồi về tối đó mưa mưa xong là về mưa xong ăn cái là phải chạy lên tập văn nghệ tiếp. Văn nghệ xong tối về là lật đật mình với lại một thằng nữa tên là Sầu, hai đứa ở trong cái căn gác xếp nhỏ nó qua nhà mình nó ở, mà hai đứa phải cố gắng tìm mọi thứ trong cái căn phòng đó để có thể làm được cái tiếng động hợp lý nhất cho cái phim đó. Mình sẽ nhớ mãi cái cách là cái mọi người có hình dung là cái tiếng con nít mà nó cầm diều không, cái diều mà diều giấy á, nó cầm nó bay qua bay lại á, nó quyết định là nó lấy cái thùng rác của mình trong đó đang bọc một cái bao ni lông ở ngoài, và nó cầm cái bao thùng rác nó đi qua đi lại và nó bóp 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 vào tay, nó bóp vô cái thùng rác ra được cái tiếng đó. Không bao giờ nghĩ ra được là nó có thể nghe được cái tiếng đó luôn đó. Nó có những cái rất rất là ghê.
Những câu chuyện 5-6 năm về trước rồi bây giờ mới được nghe, hoặc là có khi là đã nghe nhưng mà kiểu quên rồi. Mà để mình nói cho mọi người nghe, nhiều khi mọi người bảo là ủa sinh viên văn nghệ thôi mà có gì đâu căng thẳng vậy. Nói đến văn nghệ trường của trường mình thì mình tự tin là nó là một trong những chương trình văn nghệ hoành tráng nhất cả thành phố này. Mọi người biết sân khấu
Mà
Lan
các
Anh
bạn
không?
cứ tới thử đi.
Đúng, sân khấu
Đó.
Lan Anh là một trong những sân khấu lớn nhất cái Sài Gòn này, và trường mình mỗi lần tổ
Đúng
chức văn
rồi.
nghệ cho các khoa trong trường là chỉ diễn ở Lan Anh thôi, không diễn ở một chỗ nào khác cả. Nên mỗi lần mà nghe diễn văn nghệ trường thì đó là như một sân khấu mà mọi người muốn casting và vất vả lắm mới có thể vào được. Nên cùng lúc đó tụi mình phải chạy 2-3 dự án, và với một đứa sinh viên 20 21 tuổi chuyện đó nó hơi quá sức, nhưng mà không sao, cũng đã vượt qua và cũng đã năm đó văn nghệ trường thì không có giải gì nhưng mà 321 action lọt hẳn vô vòng chung kết. Nói chung là cũng tự
Wow, được đi dự lễ trao giải lần tôi đi đi thảm đỏ thôi. Lần
hào.
tiên ba đứa súng sinh mấy phải đi thảm đỏ,
Vô danh sách đề cử luôn
vô danh sách
nha.
đề cử nha, có được một cái giải đề cử cho diễn viên nữ xuất nữ xuất sắc nhất đó. Nói chung có một đề cử và đi thảm đỏ rồi, quá xuất sắc luôn.
Nữ
Mà
diễn
lần đầu
viên
làm
Lê
phim mình
Diệp
làm
Bo.
là gì bao chắc cũng sẽ có một tập đó.
Rồi bây giờ tới em nha. Em sẽ nói cho mọi người nghe về cái chương trình mà em nghĩ là nó đáng nhớ nhất với em. Đó chính xác là cái chương trình mà em dùng để đặt tên cho cái tập này. em đặt tên không phải vì nó là chương trình được giải cao nhất, mà đúng là nó được giải cao nhất thiệt, nhưng mà em đặt tên là vì qua chương trình này em học được hai bài học. Bài học thứ nhất là những người mà đã thương mình thì chắc chắn sẽ thương mình, giống như hai người mà em đang nói chuyện ở đây. Bài học thứ hai là những thứ có những người bạn đến một thời điểm nào đó thì mình sẽ nhận ra được bản chất của họ, và cho dù mình có quý họ đến cỡ nào thì mình cũng phải buông bỏ thôi. Nên với em đó là một chương trình gọi là đáng nhớ nhất vì nó dạy cho em hai bài học lớn về chuyện yêu và ghét. Thì tức là câu chuyện người bạn năm ấy thỉnh thoảng hồi một vài năm trước đây cũng làm cho em cảm thấy tiếc tiếc, nhưng mà sau này nghĩ lại thì chắc là cái duyên nó cỡ đó thôi. Thật ra là hồi xưa nhóm này tới bốn người lận, không phải ba người, không phải số lẻ, nói chung là cũng thiết kế nhóm số chẵn cho nó hên, mà chắc số 4 là số tử, không ai chứng nên mới thành số 3 như bây giờ.
Ngày xưa bạn đó là trợ lý của Biru.
Nếu như mà ở trong khoảng thời gian đại học em tiếc nuối một mối quan hệ như vậy, thì nếu mà ở vị trí của anh chị thì anh chị nghĩ là đâu là cái mà anh chị cảm thấy tiếc nhất? Và nếu mà được làm lại chuyện đó một lần nữa thì mọi người sẽ làm như thế nào?
Em muốn hỏi tiếc cỡ nào? Tiếc trong mối quan hệ cá nhân người với người hay là tiếc trong tất cả mọi thứ?
Nó có thể là một mối quan hệ, một sự việc, một môn học. Chắc mọi người cũng không quan tâm học hành gì.
Không, chị tôi học hành đàng hoàng nha.
Học đàng hoàng gì? Không thi lại môn nào hết.
Chị đi học
trừ
nhiều
thi lại tốt nghiệp thôi.
Mình không thi lại tốt nghiệp.
Bắt tay. Chị em tôi có một thành quả là không thi lại môn nào hết. Chỉ thi lại tốt nghiệp thôi.
Chọn đúng cái kỳ thi để thi đó.
Rồi, trong khi đó thời đại học của mình thi lại hai lần, đúng hai lần cùng một môn. Đó là tin học cơ bản.
Hả?
Cơ bản 1 và tin học cơ bản 2. Nói chung hai lần học tin học cơ bản đều thi lại vì nhiều lý do nó rất là trời. Ví dụ như đi thi mà ngủ quên xong rồi đạp xe đạp vô cái xe máy, đạp xe đạp nó là công mà lòi tùm lum hết luôn á. Lên tới nơi là trễ phải giờ thi 10 phút mà giáo viên cũng chăm chút cho vô xong là máu mặt rồi, tim nó đập rồi, nói chung mọi thứ nó không có thở nổi rồi. Vừa vô được 5 phút thôi, cô cho em về đi để bữa sau em thi lại. Bây giờ không thể nào
nó cũng được nữa,
cao huyết áp rồi á. Đúng rồi, nói chung còn lần thứ hai vì lý do gì đó. Đó, nói chung hai lần thi lại môn tin học cơ bản. Rồi
trời,
còn
ơi.
Ngoài ra thi tốt nghiệp là qua tốt nghiệp đúng hạn. Không trễ.
Rồi. Vậy bây giờ quay lại nè, đâu mới là sự việc hoặc là mối quan hệ mà mọi người tiếc nhất?
Tiếc thì nếu nhìn chung thì cái thời đại học anh cũng không có tiếc gì nhiều và anh đang cố gắng moi ra, thì tiếc nhất thì chắc là anh chưa đi làm thêm á, anh chưa đi làm thêm ở thời đại học, anh chưa thử đi làm thêm. Nhưng mà nếu như mà nghĩ lại thì thật ra mình cũng không nên tham lam quá, tại vì sau giờ hành chính đi học mình đã phải làm việc hầu như lúc nào cũng tụi mình cũng sẽ đẻ ra văn nghệ để làm nha. Mọi người nghĩ ví dụ sau cái khoảng 20, cái tầm 20 tháng 11 trước đó là đón tân sinh viên, rồi 20 tháng 11 là chuyện văn nghệ là thật ra là trường nào cũng có, nhưng mà sau đó bọn mình sẽ sau đó tới thi học kỳ, ok bỏ thi học kỳ sau thì mình sẽ nghĩ ra một số chương trình khác, ví dụ như là Tết nè. Tết như hai Tết là mình sẽ hai bạn có mấy cái chương trình, ví dụ như là đến mấy cái bệnh viện á. Bệnh viện Nhi Đồng á,
Xuân tình nguyện
đúng rồi. Sau đó là nghỉ Tết xong vô mình kiếm gì, tụi mình sẽ tự tổ chức ra một cái gọi là prom, một cái dạ hội. Mà cái đó thì nó thật ra nó cực, có khi còn hơn mấy cái phần của mình văn nghệ trường nữa.
Ông nhìn mặt nó đi, đó là cha đẻ của prom.
Đúng rồi, đó văn nghệ trường ít ra là mình chỉ việc tập tiết mục và lên đó toàn bộ sân khấu các thứ là nhà trường đã set up cho mình rồi, còn cái prom đó là mình phải làm từ A tới Z. Và thật ra là theo cái đợt đó là mình theo muốn mình mới biết được là set up một cái chương trình là nó phải gồm cái gì. Thật ra hồi giờ mình toàn tập văn nghệ, sau bước lên một chương trình ai đó tổ chức rồi mình diễn thôi, chứ mình chưa biết cách tự tổ chức một cái chương trình rồi kiếm nhà tài trợ rồi everything, đặt chỗ sân khấu các kiểu, mình chưa biết.
Ôi.
Qua đợt đó mới biết sơ, cho nên là quay lại là mình cũng không thể tham lam quá, mà tham gia văn nghệ cỡ đó rồi mà muốn đi làm thêm nữa thì chắc có nước xỉu thôi. Nên là mình nghĩ là chắc là chưa kịp đi làm, chứ còn thật ra thời sinh viên cũng đủ hết rồi, bạn gái có nè, có bạn gái nha Biru, có bạn gái nè, có văn nghệ nè, học cũng ra trường đúng hạn nè.
Ông có bạn gái không, giữ đi chứ mắc gì đâu ông khoe.
Thì bà không có thì tới bây giờ đâu.
Đúng rồi, làm sao mà tôi có bạn gái được,
có bồ nè.
Ok,
đó, tốt nghiệp đúng hạn nè. Đó, tham gia đầy đủ các thứ văn nghệ, không thiếu cái gì nè. Thì nếu như mà thật ra ước thì chắc hồi đó ước là tập thể thao thêm xíu nữa thì có khi nó cũng dường người nó cũng cao hơn đường tí, chứ hồi đó ốm, chứ không phải là ốm đâu, hồi đó rất là ốm, ra trường nó mới mập.
Chị em tôi có một thông điệp đến chỗ anh, đó là tập thể thao không bao giờ là quá muộn cả. nha.
Không, ý là hồi đó tập sớm thì còn cao, giờ tập thì nó chỉ ốm thôi, nó không.
Không mẹ, sau 18 tuổi cao cái gì nữa mà cao, vừa vừa mà thôi.
Không, nam cao tới 25 mà, không nam cao tới 25 đó.
Không, thật ra em thì nghĩ chuyện chiều cao của anh nó khiêm tốn, nhưng mà niềm tin của anh nó bất diệt ghê luôn á, thật sự.
Ta có nghiên cứu mà, ta có nhân chứng đúng mà.
Rồi thôi, cái diễn đàn chiều cao của anh gác qua một bên đi nha, để chị em chia sẻ nè.
Ok, thật ra là nãy giờ Dư ngồi nói thì chị cũng ngồi chị nghiệm lại tất cả mọi thứ. Thì thật ra là chị, đến giờ nhiều khi chị vẫn cảm thấy tiếc cho một mối quan hệ. Mối quan hệ mà người đó cũng là người mà Mú nhắc đến hồi nãy. Đối với Mú thì người đó thân theo một hình thức khác. Còn đối với chị thì bạn đó lại thân theo một kiểu khác. Giống như là bạn đó với chị là đôi khi là nhìn thôi cũng hiểu nhau ấy. Ngày xưa chị với Mú với bạn đó nhiều khi nhìn thôi là cũng hiểu nhau. Hoặc là giống như hồi nãy chị nói bạn đó là trợ lý. Trợ lý của chị, tức là tại sao lại gọi là trợ lý? Tại vì nhiều khi là mình bị bí một cái gì đó. Hoặc là ngày xưa khi mà em giao cho chị dàn dựng chương trình hay như thế nào á, là chị đâu có kinh nghiệm đâu, nhưng mà bạn đó là một cái người cực kỳ chịu khó cùng với chị ở bên cơ sở 3. Buổi sáng học, buổi trưa đi kiếm chị hai đứa ăn chung, buổi chiều làm cái gì? Dựng bài. Kiếm một cái sảnh ở bên cơ sở 3, bảo vệ đuổi thì ra xin, xin xong rồi ở đó dựng, rồi bưng bê, rồi quăng ném. Tức là tất cả những cái mà chị làm được, hoặc là những cái idea, những cái bưng bê mà chị dám làm cho tới thời điểm hiện tại, thì bạn đó sẽ là một cái gọi là người khơi nguồn đầu tiên để mà giống như chị tìm được những cái mà bản thân chị trước giờ chưa dám làm. Và cho đến bây giờ, thật sự là đôi khi mình nhìn lại thì mình vẫn cảm thấy là ok, mình hơi tiếc cái mối quan hệ đó một chút xíu. Nhưng mà nhìn ở một cái cách nhìn khác, ví dụ như mình đã hiểu được hết những cái câu chuyện bên hông, bên lề rồi á, thì coi như hết duyên vậy. Và mình sẽ gọi là giữ những cái gọi là tốt nhất, vẫn là nhớ những cái tốt đẹp nhất mà mình đã đối xử với nhau từ 3 năm đại học. Rồi sau đó 1-2 năm cho đến khi mà chương trình Gặp Lại Thanh Xuân.
Em nghĩ chắc 96.69% là bạn sẽ không có nghe chương trình này đâu. Nên em cũng nói thiệt luôn là em cũng thật sự, nếu có một điều tiếc nhất và em được lặp lại, thì chắc chắn là năm đó khi mà mình làm Gặp Lại Thanh Xuân, khi mà những sự việc đó nổ ra, và nếu năm đó em đủ trưởng thành hơn, thì thay vì để mọi thứ nó trôi đi 2-3 năm như bây giờ, đến bây giờ đã là 2-3 năm rồi, thì sẽ là một buổi cà phê. Đúng, sẽ ngồi nói chuyện.
Hai bạn là mình nhớ không, mình cũng có một mối quan hệ như vậy, nhưng mà nếu như nó không nằm trong trường thôi, nhưng mà thật ra mình, bọn mình nó kiểu như một cái tình bạn 7-8 năm, nó trôi hẳn qua. Mà tới nếu như mà ước bây giờ, mình nghĩ là mình ước một cuộc cãi vã luôn, thật sự mình ước, mình thèm một cuộc cãi vã gọi là long trời lở đất. Mình nghĩ hai bạn cũng cảm giác là một cái tình bạn nó đã gắn bó với nhau rồi, thì nếu như nó chấm dứt, nó nên có một cái kết xứng đáng hơn là bằng cách là nó phải có một mâu thuẫn như tới nơi rồi sau đó mình kết. Nhưng ở đây kiểu như giống như là nó cứ dần dần mà cái mâu thuẫn nó kiểu như mọi người không ai nói được á, xong nó cứ trôi dần và bây giờ không có cách nào để khơi lại được.
Đúng rồi.
Đó, thì đó mình nghĩ là hai bạn cũng sẽ đang cảm thấy như vậy. Cho nên mình nghĩ mình khuyên các bạn nào nghe được là có một cái gì đó nhân nhóm không ưa, hay là một cái gì đó không hài lòng với bất cứ ai, đặc biệt là những người mà các bạn cảm thấy quý á, nên cho một cuộc cà phê và nên có một những trận cãi vã to. Những trận cãi vã to nó sẽ cứu nha. Chứ còn những cái sự im ỉm á, mà cứ chìm dần á, lúc đó là không bao giờ các bạn kéo lại được hết á. Cãi vã xong có thể cứu lại được rất nhiều thứ.
Tức là khi các bạn phải làm đi thì các bạn sẽ có 50% cơ hội để cứu lại cái mối quan hệ đó.
Phải cãi nhau.
Còn nếu như mà mình im lặng á, thì coi như là mình giết luôn 50% cơ hội của mình rồi.
Giống như
nhưng mà tiếc là khoan cho anh xí cho anh
anh xí nhiều quá nha.
Cho anh xí xíu. Thì bây giờ không, hồi nãy muốn nói họ đó là điều gì tiếc có thể làm lại á. Thì thật ra hôm nay tự nhiên bà này bà nhắc tới cái 321 action nhớ ghê, đang nãy giờ là trong đầu nó đang chạy tua những cái ngày tháng đó. Thì nói cái này thật ra thì khi sợ là cái đứa mà chủ mưu cái dự án này nó giận. Nhưng mà nếu như mà cái ngày cuối cùng của cái tập phim cuối cùng mà để mà tối đó ngồi edit với thằng Sầu á, hôm đó mình với người yêu có một cái cuộc cãi nhau to, mà theo như mình nghĩ đó là to nhất từ trước tới giờ trong khoảng thời năm 3 năm lúc mình quen cái bạn gái đó, là trong thời gian 3 năm đó là cuộc cãi vã to nhất. Và nó đúng cái ngày chốt cuối cùng là deadline phải hoàn thành cái phim đó. Cho nên tối hôm đó gần như là mình bị suy sụp á, và hồi đó mình cũng mới 19 20 tuổi, không mình không có cái đầu mình không đủ lạnh. Mình nghĩ tới bây giờ đó là do cái bản tính rồi, nó không có đủ lạnh để có thể xử lý công việc được. Cho nên là hầu như tối đó mình quăng hết cho thằng Sầu làm. Và có những cái thật sự thằng Sầu nó không biết làm, như hồi đó mình cũng không có muốn đụng tay vô nữa, mình chỉ muốn làm mọi thứ nó rất đại khái. Cho nên sorry là hồi đó mình làm những cái tập phim cuối về mặt âm thanh mình làm hơi đại khái, và nó chỉ đâu đó khoảng chừng 30% công lực của mình ở thời điểm đó thôi nha, chứ không nói thời điểm này, ở thời điểm đó thôi, là nó tầm 30% công lực thôi.
Anh trốn cho kỹ vô.
Đó, thì nếu như hồi đó mình có một cái đầu lạnh hơn một tí, mình biết phân chia giữa công việc và tình cảm, gác tình cảm qua một bên, tập trung làm hết cái đêm đó rồi muốn khóc bao nhiêu thì khóc, thì cái phim đó chắc chắn nó sẽ hay hơn, thề với mọi người luôn, là ít nhất là về mặt âm thanh nó sẽ hay hơn rất nhiều.
Thật ra em nghĩ là ở thời điểm này khi em nhìn lại cái phim đó thì em vẫn cảm thấy sự hài lòng, em cũng có biết cuộc cãi vã đó. Nhưng mà không sao, tuổi trẻ mà. Quay lại cái mối quan hệ hồi nãy, tại vì em cũng tính nói một cái cho nó hết ý, đó là hồi năm đó em 24, 25 tuổi và em nghĩ là cách hành xử đó của em đã là cách hành xử trưởng thành nhất rồi. Nhưng mà đúng là bây giờ khi em 27 tuổi và em nhìn lại năm đó thì đúng là em đã có những cách hành xử khác hơn. Tại vì cái chuyện kết thúc của mối quan hệ đó nó rất là kỳ lạ mọi người. Đó là từ phía tụi mình im lặng, bạn kia im lặng, unfriend nhau. Và đã im lặng như vậy 2-3 năm trời rồi, không ai lên tiếng, cũng không chửi rủa trên Facebook. Một chuyện rất đơn giản là đi lên Facebook chửi rủa nhau cũng không chửi luôn. Mọi thứ nó cứ im lặng trôi qua 2-3 năm rồi. Nhưng mà thôi, câu chuyện buồn thì nó cũng đã qua rồi. Mình nghĩ là người bạn nó cũng sẽ không có nghe cái podcast này gì đâu. Nhưng mà nếu mà bạn có nghe được thì thật ra cũng không biết làm cách nào để bắt đầu lại cả. Nhưng mà nếu trên đường đời tấp nập mà có gặp lại nhau thì ít ra cũng gật đầu được một cái. Thôi chuyện buồn thì cũng qua rồi. Bây giờ nói chuyện vui đi ha. Nếu mà bây giờ có một điều gì đó hoặc là có một cái tên cần cảm ơn về những khoảng thời gian đã qua ở thời điểm đại học thì đó sẽ là gì?
Một điều đó để cảm ơn hoặc là một cái tên để cảm ơn hả?
Thực ra mỗi mảng mình nên cảm ơn một người ha. Tôi đang nghĩ tới là mỗi mảng, cái mảng chính chuyên đi học hành mình sẽ cảm ơn một thầy cô đặc biệt nào đó, rồi cái mảng hoạt động mình sẽ cảm ơn một người nào đó. Cái chung chung mà cảm ơn nhất thì thật ra đang không gọi là coi thử là nên cảm ơn ai hơn người nào được. Nhiều người phải cảm ơn quá, cuộc đời mình biết ơn nhiều quá.
Thật ra đối với tôi
Trời
thì
ơi, vừa vừa thôi đâu phải nhận giải Oscar đâu.
tôi nghĩ là tôi sẽ cảm ơn cô Nga.
Yes.
Một điều may mắn là cô Nga cũng là cô chủ nhiệm lớp của chị. Rồi bên cạnh đó thì là cô Nga cũng là, thời điểm đó cô Nga cũng là bí thư đoàn khoa nữa. Cho nên là cô Nga biết chị là một người có máu tham gia hoạt động rồi này nọ. Và cô gần như là tạo tất cả điều kiện để cho mà mình vừa có thể đảm bảo việc học ở trường cũng như là tạo tất cả những thứ mà cô có thể để mình được thỏa sức sáng tạo. Và cho đến thời điểm hiện tại cô Nga cũng là người luôn cố gắng kết nối tất cả mọi người, từ các anh chị cựu sinh viên cho đến các bạn sinh viên hiện tại ở trong trường. Và thật sự đối với mình cô nghe đẹp nha mọi người. Cô nghe dễ thương lắm
Yes.
luôn
Không, con nghe dễ thương mà.
á. Mỗi lần mà đi cà phê với cô, trời nghe cô nói chuyện thôi là cảm thấy trời ơi, bao nhiêu sự lạc quan yêu đời đã tập hợp vô cho cái người con gái dễ thương đó.
Nhưng mà chị biết sao cô lại quen yêu đời không?
Tụi
Tại
cô
cô giàu đó mọi người.
Đúng rồi, tại cô giàu đó mọi
giàu.
người.
Có ai đó gửi cho cô nghe đi, để cô biết vì sao ba đứa mình quý cô.
Không nhưng mà
Tại vì cô lạc quan. Mình quý cô mà, các bạn đừng nghĩ xa xôi. Tụi mình quý cô là vì cô rất là lạc quan, cô làm cho mình có rất là nhiều năng lượng. Nhưng mà năng lượng của cô đó từ đâu mà có? Tại vì cô giàu đó mọi người.
nết vậy sợ.
Thôi nếu mà chị Biru nói vậy thì em cũng tiếp lời luôn. Nếu mà có một điều mà em cần cảm ơn những năm tháng đại học của em thì chắc chắn đó là cô nghe. Tại vì cô là ai? Cô là bí thư đoàn khoa và cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của mình. Mọi người nghe bí thư là bắt đầu mọi người thấy cả một không gian chính trị tràn ngập trong cái podcast này rồi. Nhưng mà thật ra là cô nghe là một người bí thư không liên quan gì đến những bí thư kiểu mẫu mà mình đã từng gặp cả. Nói chung là cô rất là cởi mở trong các hoạt động mà tụi mình đã từng làm. Cô cũng là người gật đầu để tụi mình làm một cái prompt đầu đầu tiên, gọi là bán vé, xong rồi mời ca sĩ, rồi có lời từ cái prom đó, và làm những thứ mà trước giờ chưa ai đồng ý hết. Nên mình nghĩ là nếu mà có một mảnh ghép mà mình nghĩ mình cần phải nói lời cảm ơn thì chắc chắn là cô. Tại vì nếu không có cô thì tụi em sẽ không được làm bất kỳ một cái gì cả. Và em chắc chắn là em sẽ gửi cái podcast này cho cô nghe, cô không chạy gì đâu được đâu.
Cảm ơn cô nghe.
Cảm ơn cô rất nhiều. Thật ra nói gì nói với cô vẫn là một người bí thư, nói chung là khá là khác với những bí thư kiểu mẫu khác nha. Nó mà cô hay tự 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 xưng chị lắm, không biết cô có muốn trẻ hóa không, nhưng mà cô hay tự xưng chị lắm, cho nên có rất nhiều người trong khoa nhưng mà luôn gọi cô là chị nhưng mà không không gọi là cô đâu.
Mà nãy giờ mình nói những câu chuyện của quá khứ rồi, và những chuyện mình đã làm được, và những chuyện vui vẻ trong quá khứ, thì bây giờ mình nói tới chuyện của hiện tại đi ha. Thì sau 6-7 năm gặp nhau, không, 7-8 năm mới đúng, sau 7-8 năm gặp nhau và bắt đầu mối quan hệ trên giảng đường với những hoạt động văn nghệ, thì tụi mình cũng đã đi đến được một cái đoạn là cả ba đều đã đi làm được 5 năm rồi, 5-6 năm rồi. Mối quan hệ của tụi mình bây giờ là những người bạn ở ngoài đời. Chị Biru với anh Dương thì bây giờ đang ở chung nhà, không phải cưới nhau nha mọi người, chỉ là thuê chung cái nhà thôi. Hai anh chị thì đang thuê chung nhà, mình thì cũng thi thoảng lai vãng qua ngôi nhà đó, tụi mình đi du lịch chung, tụi mình chia sẻ với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vậy câu hỏi là, thật ra là bây giờ ngồi kêu là đúc kết bài học thì em cũng không biết đúc kết gì, nhưng mà cũng nên có một cái chia sẻ gọi là ngắn gọn, là mọi người nghĩ điều gì để duy trì cái mối quan hệ từ khi ở giảng đường cho đến khi mà đã đi làm như bây giờ.
Như anh thì anh nghĩ là thật ra là tụi mình vẫn giữ một cái sự quan tâm nhau nhất định. Một sự quan tâm đúng nghĩa là quan tâm tất cả mọi thứ đó, tức là nó bây giờ sao rồi, nó quen đứa nào rồi, nó ăn mặc như nào rồi, kể cả vậy nó đi làm ở đâu, nó có phát triển hay không, nó có gặp này, tức là lâu lâu bọn mình sẽ có cách để nắm bắt thông tin của nhau. Đứa này từ tìm hoặc là ba đứa sẽ có một cái buổi hẹn một hai tháng, trễ lên một hai tháng gặp một lần, và một lần nó gặp nói chuyện sẽ nói chuyện phải 3-4 tiếng về tất cả các vấn đề xung quanh, nên là bọn mình là gọi là nắm bắt được tình hình của nhau. Nhưng mà những cái nào thuộc về riêng tư á, thì có một cái hay là đám này nó biết ngừng đúng lúc, tức là không can thiệp quá sâu vào chuyện quyết định riêng tư của một ai đó. Ví dụ như đứa này quen đứa kia mà hai đứa này thấy kia, hô không được đâu, đứa đó quen không có được đâu, nhưng mà đứa kia mà vẫn tiếp tục quen thì ok, đó là quyền của bạn, tức là ngưng tại đó thôi, chứ không có ráng kêu mày quen nữa, hai 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 tao không chơi mày nữa, không không có ép người tới mức đó. Tức là mọi người quan tâm nhau ở một giới hạn rất là hợp lý, cho nên là nó anh nghĩ vì đó mà ba đứa mới chơi với nhau lâu được tới như này.
Còn chị nghĩ sao?
Ok. Tiếp lời Dương, ngoài cái chuyện là quan tâm mà đến một cái giới hạn cho phép, thì chị nghĩ là mình có cái sự tử tế với nhau. Đó. Không hiểu tại sao nhưng mà bất cứ làm bất một cái gì thì mình đều suy nghĩ là
Khéo hai đứa kia.
hai đứa kia nó làm được không ta? Hoặc là giống như ba đứa là một cái mảnh ghép trong tất cả những cái dự án làm việc với nhau, và đặc biệt là trong đến thời điểm hiện tại thì nếu như mà ở khoa nhờ các cái hoạt động thì ba đứa vẫn sẽ dắt nhau quay lại, mặc dù miệng thì nói là ôi bận lắm chắc là không tham gia được đâu
Năm nào cũng là năm cuối.
nhưng mà chắc chắn là bằng cách này hay cách khác thì vẫn sẽ support cho nhau trong công việc hoặc là trong các cái những cái mà ở khoa sẽ nhờ vả. Thì chị nghĩ là mình có sự tử tế với nhau, với lại cũng liên đến cái câu chuyện mà hồi nãy mình nói á, thì một phần quan trọng nữa đó là khi mà gặp những cái khúc mắc gì á, thì lôi nhau ra nói chuyện, tức là mình
Đồng
nói
ý.
chuyện rất là thẳng thắn với nhau. Giống như là trước đây Mú với Dương, chị nhớ là mùa dịch năm ngoái cũng đã có một cái đêm gọi là cũng đã trao đổi với
Là có
nhau rất
mâu
là
thuẫn
thẳng
nặng,
thẳng thẳng
mâu
thẳng
thuẫn lớn về cái chuyện gọi là quyết định làm những cái vấn đề
Đúng
đàn hát các kiểu của Dương,
đúng
thì
rồi.
muốn khuyên một kiểu nhưng mà Dương lại muốn đi theo hướng khác, thì hai đứa nói hết là vì sao muốn muốn Dương đi theo hướng này. Dương thì nói tại sao Dương lại là Dương tại sao Dương lại không làm như vậy được mà Dương làm hướng khác,
Đúng
thì
rồi.
nói hết ra thôi. Sau đó mình sẽ ngừng lại ở cái đoạn này mà Dương nói, tức là ok, cuộc sống của Dương thì Dương sẽ tự quyết định cái đó và Dương chịu trách nhiệm với nó.
Đúng rồi.
Chứ không phải là không được, sao Dương không được quay lại trách là tại sao hồi đó Mú không can Dương lại, nếu Dương làm sai nha. Mình sẽ không được phép quay lại nói tại sao hồi đó mày không can tao lại.
Đúng rồi.
Không, nó nói tới đó thôi, mọi người tới tới đúng giới hạn thôi. Cho nên cái khả năng giữ giới hạn nó hay đó, có nhiều đôi bạn chơi thân nhưng mà do lấn sâu vào cuộc sống của nhau quá, từ việc ở chung chẳng hạn các kiểu là bắt đầu là mất bạn là chuyện bình thường, nên đám này nó có một cái giới hạn rất là hay.
Vậy chị nhớ là sau cái câu chuyện hôm đó, là tối hôm đó chị có đi bộ tập thể dục với mẹ chị, xong chị kêu chết rồi mẹ ơi, chắc là hả ngày mai ông Dương với lại Mú hết chơi với nhau rồi. Mẹ hỏi sao vậy? Hai người đó cãi nhau căng lắm mẹ. Xong sáng hôm sau trời quang mây tạnh, hai người đó còn bắt chuyện với nhau trước khi mình xuất hiện trên cái group đó nữa. Đó, đó
chính là phải cái... bắt chuyện chứ. Thật ra mình cũng nghĩ là có khi nào gãi căng quá nó không nói chuyện mình á, thì thôi mình kiếm cái gì đó nó chung chung nhất ba đứa có thể nói. Ví dụ như mình inbox trực tiếp thẳng cho Mú thì nó lại nói dù gì cũng là hai thằng con trai, thì kiếm một con, thì thật ra ở đây nó có một bà ở giữa như vậy, mình kiếm một cái câu chuyện gì đó chung và mình gửi vô chung, tức là mình gửi cho Biru và gửi cho Mú luôn, thì Mú nó xem thì coi thử nó phản ứng như thế nào. Thật ra may là Mú nó cũng phản ứng lại thì ok, hai đứa bình thường. Thế là thật ra tới bây giờ ba đứa mình không hẳn là ba đứa giống nhau cùng gu cùng thứ các kiểu để mà chơi với nhau. Thật ra ba đứa đúng theo Miro đó là ba mảnh ghép á, mỗi đứa nó có một cái gì khác liệt lắm, mà nếu như mà ngồi mà gọi là phân tích ra có khi là thấy khác nhau hoàn toàn luôn, có thể gây đến cãi nhau luôn á về một cái gu nào đó. Nhưng mà nhìn chung là cái sự tôn trọng nó luôn luôn là nó luôn luôn có mặt ở trong ba đứa này khi mà nói chuyện với nhau á, trong nội bộ với nhau.
Thật ra là anh chị mình đã giải thích khá là logic rồi. Còn ở quan điểm của mình thì dạo gần đây mình tìm được một chuyện là những người mà bạn gặp nhất định sẽ là người bạn nên gặp. Nên mình rất là trân trọng những mối quan hệ còn ở lại đây với mình. Với lại thật ra là lúc mà mình hỏi câu này thì mình nhận ra một chuyện là những mối quan hệ mà bạn đi từ lúc mà bạn không có gì trong tay cho đến khi bạn đã có được một chút ít, gọi là giàu có thì cũng không hẳn, nhưng mà kiểu là cũng có đồng ra đồng vô, thì nó rất là quý. Tại vì không phải đơn giản để mà một người có thể đồng hành với bạn cùng một khoảng thời gian dài như vậy. Đó, thì mình nghĩ vậy. Podcast này thật ra cũng đã dài rồi, nhưng mà em vẫn còn một câu hỏi muốn dành cho mọi người. Là bây giờ mọi người, em 27, mọi người 28 tuổi, đúng như cái tựa đề của tập này là gửi lại thanh xuân. Nếu mà có một cuộc gọi, mọi người gọi về cho Biru năm 18 tuổi, mọi người gọi về cho Dương năm 18 tuổi, chỉ được 30 giây thôi, thì mọi người sẽ nói cái gì?
Đừng có sợ cái gì hết, có cái gì thì cứ làm cái đó đi.
Còn anh?
Ghê nhà. Chịu khó tập thể thao thêm xíu nữa đi. Hết rồi. Tập thể thao thêm xíu nữa đi. Hết rồi, không, thật ra thời đó của anh nó khá là viên mãn, đối với anh nó vẫn khá là viên mãn.
Còn em hả? Em chỉ có một câu để nói với bản thân của em năm em 18 tuổi thôi. 2 năm nữa mày chuẩn bị mời Nô Phước Thịnh, nó kiếm người khác mà mời, đừng mời nó. Trời ơi.
Sợ quá.
Trước khi kết thúc cái podcast này, để mình kể cho mọi người, người nghe một câu chuyện và mình tin nó là tai nạn nghề nghiệp lớn nhất của cả ba đứa mình. Nó có thể gọi là tai nạn nghề nghiệp. Hồi nãy mọi người có nghe tới một cái prompt. Thì cái prompt đó là cái concept của nó sẽ là như vậy. Nó sẽ là một cái buổi dạ hội, xong tụi mình sẽ mời ca sĩ. Nhưng mà tức là ca sĩ là yếu tố để bán vé thôi. Và chủ yếu là trong chương trình đó thì các bạn sinh viên sẽ tập văn nghệ, diễn này nọ, làm ở nhà hàng, có đồ ăn, đồ uống, có soda, đồ uống ngon lành, các kiểu bán vé. Thì năm đầu tiên mình mời Đông Nhi thì thuận dò xuôi bướm. Tới năm sau mình mời Nô Phước Thịnh thì mình cũng mời. Xong đến gần ngày cái mình gọi alo anh ơi, ngày đó anh diễn. Cái anh nở nụ cười xinh xắn, anh nói với mình là anh diễn qua Hà Nội rồi em, trong khi vé mình bán hết rồi mọi người. Mát trời quá, vé mình bán hết trơn rồi. Sau lúc đó mình phải lật đật đi xin lỗi. Sau lúc đó có mấy bạn sinh viên còn dọa giết tụi mình nữa. Mình không biết mấy bạn đó là ai, mình cũng tò mò lắm. Tại mình cũng đã sống ở đây được thêm 7-8 năm nữa rồi. Nên nếu mà mình có một cuộc gọi về năm 18 tuổi thì mình chắc chắn với mọi người là mình sẽ nói là 2 năm sau đó mày có làm prom á Mú, và mày đừng có mời Nô Phước Thịnh. Đó sẽ là những ngày kinh hoàng trong đời mày nhé.
Kinh hoàng thiệt chứ, nghĩ là mà thấy sợ.
Tiết lộ cho mọi người một bí mật, trước khi mình kết thúc cái tập podcast lần này thì đây không phải là lần thu đầu tiên, đây là lần thu thứ 2 của cái podcast này. Và vì sao mình quyết định là mình thu lại lần 2? Vì mình cảm giác là cái podcast trước đó nó không đủ để kể lại về một thời tụi mình đã đi qua, một thời mà rất ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Và mình nghĩ là mình không thể nào đăng một cái podcast ý nghĩa như vậy lên cho có được, nên mình quyết định thu lại. Và may quá là cho đến khi mình đang đi gần đến những phút cuối cùng của cái podcast lần này thì mình cảm thấy rất rất là hài lòng. Mặc dù mình tin là mình sẽ biên tập cực lắm, rất cực, tại nãy giờ ngồi nói nhảm cũng nhiều.
Dù gì cũng nói rồi, nói nhiều cũng dù gì cũng đã cất công thu hai lần rồi thì mình nên ghép hai lần lại. Đừng có chỉ lấy một cái lần này, cái lần trước cũng có nhiều cái hay lắm, phải ghép hai lần.
Chuyện đó em sẽ cân nhắc nha, vì em đang là host mà.
Host thì host chứ, ủa hôm qua cũng là công sức khách mời đi mà.
Vâng ạ.
Nói khơi khơi như vậy được, tiền thì không có, nước uống cũng không.
Em cũng muốn mời nước lắm.
Ê, hồi nãy chị định rủ ông Dương mua hai lon bia lên xong rồi cũng.
Cảm ơn chị Miro và anh Dương đã dành thời gian để lên cái podcast lần này với em. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng em tạo ra một khoảng thời gian sinh viên rất đẹp. Và tương lai sẽ còn những dấu mốc rất đẹp sắp tới nữa. Hy vọng là sẽ đi cùng nhau thiệt là lâu nhiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Còn chơi là còn vui. Cảm ơn Mú đã mời.
Và đến đây tập podcast số 10 của mình cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe những câu chuyện cá nhân của bọn mình về thời sinh viên vốn rất là tươi đẹp. Bye bye.
Bye.
Tạm biệt mọi người.